Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Tinh Vũ Cửu Thần chương 119. Chuyện việc biến kinh động Ma Hồ Trấn. Ma Hồ Trấn tuy là một thị trấn nhỏ, nhưng do gần Ma Sơn Cốc nên cũng rất đông đúc, thậm chí không thua gì những thành thị nhỏ. Cũng vì đông đúc người qua lại nên các nghề nghiệp ở đây đều có, thậm chí phát triển mạnh, thu hút không ít người chú ý, nên trong thị trấn phải có một binh đoàn bảo vệ. Binh đoàn chuyên môn bảo vệ tiểu trấn, nhưng mà chỉ giới hạn ở lúc mã tặc đến cướp. Bình thường những tranh chấp nội bộ không những không giúp mà còn có lúc mượn cớ kiếm tiền. Có thể sinh hoạt bên trong thị trấn cơ bản là những người luôn trong tình trạng chuẩn bị bỏ mạng. Thực đoàn tuy là tinh giả, nhưng ở Ma Hồ Trấn cũng có một chút chỗ đứng. Y ở đây có một ngôi nhà, theo từ bẩm nói thì Y đã ở đây gần 20 năm. Lúc Y 5 tuổi được chú dẫn đến Ma Hồ Trấn, 8 năm sau, chú của Y đến Ma Sơn Cốc rồi một đi không trở lại. Y phải tự lập đến tận bây giờ, còn mua được một ngôi nhà, của một người làm. Tử Thanh và 4 người sau khi đến Ma Hồ Trấn thì đã đi chung với từ bẩm, nhưng từ bẩm đối với 4 người đều có uy tín rất cao. Từ bẩm cũng rất thoải mái, không vì một số chuyện nhỏ đi la mắng người khác, cũng không vì bản thân là tinh giả thì xem thường họ. Nhưng từ trước đến giờ giữ linh tự động nổi tiếng và đoàn kết.
Tạ Ninh lấy người về đến Ma Hồ Trấn được từ bẩm dẫn vào trong nhà. Ở đây Y rất hài lòng, ngôi nhà không hề nhỏ, có đến mười mấy phòng, còn có một phòng khách lớn, chủ yếu là bên trong vườn có thể thi triển luyện tập và linh khí đầy đủ. Tạ Ninh lấy người về đến Ma Hồ Trấn được từ bẩm dẫn vào trong nhà. Ở đây Y rất hài lòng, ngôi nhà không hề nhỏ, có đến mười mấy phòng, còn có một phòng khách lớn, chủ yếu là bên trong vườn có thể thi triển luyện tập và linh khí đầy đủ. Tạ Đinh cần một nơi có thể tu luyện tạo hóa thần quyền nên ở đây rất thích hợp. Bây giờ cậu chủ yếu cần không ngừng đề thăng thực lực của mình, nửa năm sau đi vọng tinh môn kiếm thiên hỏa chi linh và hai nguyên liệu khác để luyện chế vô danh. Ta muốn ở Ma Hồ Trấn mở một tiệm thuốc chuyên bán đan dược, nhưng chỉ có thể dùng linh thảo và nguyên liệu luyện khí. Hy vọng từ đại ca mấy người có thể giúp ta xây dựng tiệm thuốc, đan dược của mấy người ta sẽ cung cấp, chỉ cần nâng cấp tu vi lên thì đan dược không thành vấn đề. Tạ Tinh định nửa năm sau tốt nhất luyện tạo hóa thần quyền lên tầng 2, nhưng linh thảo là không thể thiếu. Còn về thu thập nguyên liệu luyện khí, vì muốn luyện chế vô ảnh châm thành đạo khí, nếu như cậu không luyện khí thì không được. Ở Ma Hồ Trấn kiếm một người luyện được vào khí là không thể. Nếu như trong tay không có khí gian, Tạ Tinh tuyệt đối không nghĩ đến chuyện này. Nhưng vì có đan điển đã cho cậu nhiều lợi ích nên cậu cũng muốn thử khí gian, xem có nghịch thiên giống vậy không. Xem mấy người trước mặt đã bị lợi ích làm đến trong nước biến, từ bệnh than thở nói: Tạ huynh đệ, chúng ta đã là huynh đệ trong tiểu đội, nên huynh nói thật, điều kiện của đội rất hấp dẫn, nhưng Ma Hồ Trấn thì đan dược và thu mua linh thảo đã bị cảnh gia chiếm lấy. Không có ai có thể ở Ma Hồ Trấn kinh doanh đan dược và thu mua linh thảo được. Nhất định, nếu như Tạ huynh đệ nhất định phải bán đan dược, vậy thì sẽ đắc tội với cảnh gia. Cảnh gia có hai tinh tướng, với lại có một người là tinh tướng đỉnh phong, lại có quan hệ mật thiết với Ma Thành thành chủ, đã là tinh sư tu vi. Dù Tạ huynh đệ có bản lĩnh luyện đan không tồi, nhưng... Từ bằng không nói hết, ai cũng hiểu được ý nghĩa của câu nói. Mấy người tinh tướng trước mặt Tạ Tinh cũng như kiến. Nhưng cậu thấy Tiểu Thanh chảy nước mắt, trong lòng khó hiểu. Nếu vậy thì cậu không mở dược điếm thôi, Tiểu Thanh khóc chuyện gì? Tiểu Thanh, vậy sao rồi? Tạ Tinh tùy ý hỏi. Không, vậy không có gì, chỉ là bụi bay vào mắt. Tiểu Thanh hốt hoảng trả lời. Tạ Tinh cũng không hỏi tiếp, đây là nhà của Từ Bằng, có bụi mới lạ. Nhưng mà quay lại nói với Từ Bằng: Từ đại ca, nếu như tin đệ thì cứ làm theo đệ, chỉ là hai tinh tướng mà thôi. Nếu như họ không kiếm chuyện thì thôi, nếu như kiếm chuyện thì đệ cũng không khách sáo. Nhìn vào biểu tình bình tĩnh của Tạ Tinh, Từ bẩm suy nghĩ đến việc cậu giết hai tinh sĩ ở Ma Sơn Cốc còn có thể lấy ra số lượng lớn pháp khí đang được. Được, Từ bẩm ta theo đệ làm ăn, nhiều nhất mất cái mạng này, không có gì. Từ bẩm không suy nghĩ mà nói liền. Còn có đệ, đệ cũng muốn theo Tạ đại ca, đệ tin tưởng Tạ đại ca. Đệ Thanh đột nhiên nói. Tạ Tinh kinh ngạc nhìn Tiểu Thanh, cậu không ngờ những người còn lại sẽ đồng ý mà Tiểu Thanh lại là người đầu tiên. Lúc đến Vương Di và mấy người đều biểu thị đồng ý mở dược kiếm. Tạ Tinh lại nói tiếp. Ta đối với sinh mệnh của mình còn rất trân trọng, không tùy tiện lấy ra làm trò đùa, mấy người yên tâm. Nếu như ta không có khả năng bảo vệ mọi người, ta cũng không mở dược kiếm này. Ma Hồ Trấn không ngờ lại có người mở dược kiếm mà còn bán đan dược, chuyện này chấn động cả Ma Hồ Trấn. Mọi người đang nghĩ ai mà to gan như vậy, ở Ma Hồ Trấn mở dược điếm, rõ ràng sẽ đối đầu với Cảnh Gia. Ma Hồ Trấn không giống những thành thị khác, có nhiều thương gia cạnh tranh, mà ở đây đan dược và vũ khí đều nằm trong tay Cảnh Gia. Nhưng cư dân ở đây lập tức hiểu ra, dược điếm tên là Dũng Linh Các là một mạo hiểm tiểu đội mới mở. Họ không biết từ đâu kiếm được một lượng đan dược để mở tiệm đan dược, còn có một quy định kỳ lạ là chỉ thu nhận linh thảo và nguyên liệu luyện khí, cái khác không nhận. Nên có người đang đợi xem phim, xem coi Dũ Linh Các có thể tồn tại bao lâu. Thậm chí có những người đã bắt đầu đánh đố nói Dũ Linh Các không thể tồn tại hơn 5 ngày. Nhưng không ai chịu cược, vì ai cũng hiểu là Dũ Linh tiểu đội nhiều người nghe nói qua nổi tiếng đoàn kết, nhưng mà chỉ là một tinh giả mà muốn Ma Hồ Trấn bán đan dược thì còn kém xa. Nhiều người muốn vào xem thử Dũ Linh Các có bán đan dược gì, cũng chỉ đi xem qua nhưng lại rất kinh ngạc. Dũ Linh Các không chỉ có thượng phẩm tụ khí đan, bùa nguyên đan, huỳnh linh đan, hồi xuân đan, thậm chí có giáp hồn đan, cố linh đan. Cố linh đan có thể làm cho tinh giả tăng cấp tinh sĩ để cao 4 thành. Giáp hồn đan có thể cho tụ nguyên 9 tầng tự trực tiếp trở thành tinh giả. Chỉ một lát sau, cả Ma Hồ Trấn đều điên cuồng, nhất định phải mua trước khi Dũ Linh Các bị tiêu diệt. Ngày đầu tiên khai trương, Dũ Linh Các không ngờ thu nhận được rất nhiều nguyên liệu luyện đan, thậm chí còn hơn 800 linh thảo cấp thấp, làm cho Tạ Tinh mừng rỡ. Tuy đa số là linh thảo cấp 1, nhưng đối với cậu đã là đủ. Chúng ta có cần phải đưa giá của giác hồn đan và cố linh đan lên không? Tỷ vọng thấy được là mang đắt đỏ như vậy là tức nghĩ ra. Tạ Tinh lắc đầu nói, ngày thứ nhất thì trên tay mọi người còn có linh thảo tồn kho, nên bán đắt. Nhưng mà giác tỉnh đan một viên bán 100 cây linh thảo cấp 1 và 10 cây linh thảo cấp 2, giá cả đã rất cao, không cần đề cao nữa. Nhưng sau này cố gắng thu nhận nhiều linh thảo cao cấp, cấp 1 và cấp 2 thì chỉ cần thêm 3.000 đoá là đủ. Chủ yếu là cấp 3 trở lên số lượng không giới hạn. Dũ Linh Các một đêm thành danh, thậm chí đã truyền đến Ma Thành. Phải biết là cả cố linh đan tuy là đan dược cấp 1, nhưng không phải là luyện đan sư cấp 1 nào cũng có thể luyện được. Thậm chí luyện đan sư cấp 2 mới được. Chính vì như vậy, giá cả của cố linh đan rất cao, so với những đan dược cấp 2 cao hơn nhiều, cho nên không phải ở đâu cũng mua được. Có tinh giả phải dùng mấy năm để mua được một viên cố linh đan, với lại phẩm chất không cao, giống như Dũ Linh Các bán thượng phẩm cố linh đan, muốn người khác không kinh động là chuyện không thể nào. Giá của cố linh đan không quá đắt, chỉ cần 100 đoá linh thảo cấp 2. Nói thật, 100 đoá linh thảo cấp 2 tuy không ít, nhưng mà tinh giả thậm chí không cần phải một năm thì có thể thu thập được. Giá cả này so với những tiệm bán trung phẩm hoặc hạ phẩm thì đã rẻ hơn rất nhiều lần. Chỉ một thời gian ngắn, Dũ Linh Các trở thành nơi đông đúc nhất Ma Hồ Trấn, thậm chí tinh sĩ cũng đến hỏi rằng có thể luyện chế dùng đan dược cấp 2 không. Vốn Tạ Tinh tưởng là chỉ đắt khách 2 ngày đầu mà thôi, chỉ cần những linh thảo của tư tinh giả gần đây dùng hết thì sẽ ít hơn. Nhưng Tạ Tinh đã quá xem thường sức hút của đan dược. Với lại, ở đây gần Ma Sơn Cốc, cho đến mấy ngày sau thì khách ngày càng nhiều. Tạ Tinh quyết đoán dừng lại thu nhận linh thảo cấp 1, yêu cầu thấp nhất trở thành linh thảo cấp 2 và cấp 3. Đồng thời xung quanh bố trí rất nhiều trận pháp phòng ngự. Tạ Tinh ở Dũ Linh Các làm ra động tĩnh lớn, nhanh chóng làm những tiệm của Cảnh Gia không có ai đến. Đương nhiên không qua mặt được Cảnh Gia. Ma Hồ Trấn Cảnh Gia đại viện. Một đại điện hoàng kim nằm bên trong, mười mấy người quan trọng của Cảnh Gia đều ngồi xuống. Dũ Linh Các khai mở là uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị bá chủ ở Cảnh Gia. Thứ chỉ là một tiểu đội tinh giả, dám ở Ma Hồ Trấn hống hách như vậy. Ta nghĩ trực tiếp diệt đi Dũ Linh Các, sau đó làm cho luyện đan sư bên ngoài về đến hành hạ tra tấn, làm cho hắn biết là hậu quả đối đầu với Cảnh Gia. Người đàn ông ngồi ghế trái thứ hai nói. Chương 120, huyết ấn đáp. Ý kiến của nhị ca tuy là đúng, nhưng mà Cảnh Gia sẽ không có bất kỳ lợi ích nào, vì không có ai dám nói gì Cảnh Gia, nhưng về lúc nào mà Cảnh Gia ta lại chịu làm ăn lỗ vốn như thế? Một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đột nhiên nói. À, không lẽ tứ đệ có ý kiến tốt hơn? Lão đầu ngồi ở giữa đột nhiên nói. Cảnh Gia ta có thực lực, ở Ma Hồ Trấn nói một là một, ngay cả ở Ma Thành cũng không ai dám nói gì. Một luyện đan sư có thể luyện ra cố linh đan rất có thể là luyện đan sư cấp 2. Ý của ta là giết hết đám tư bẩm vừa bắt tên luyện đan sư đó về làm khổ sai. Một luyện đan sư đến một nơi xa lạ, vào tay Cảnh Gia còn dám từ chối. Cảnh Gia ta có thêm một luyện đan sư cấp 2, sao lại không làm? Người đàn ông nói tiếp, vẻ mặt đắc ý. Tiếng vỗ tay vang lên, lão già đột nhiên cười nói. Tứ đệ quả là lanh lợi, chỉ một lát đã nghĩ ra được thêm một con đường kiếm tiền cho Cảnh Gia. Đột nhiên người đàn ông ngồi kế bên nói, ý tưởng tuy không tồi, nhưng không thể quang minh chính đại thể hiện sự uy vũ của Cảnh Gia. Tính ra ta không chỉ cho người cổ rũ linh các biết được sự lợi hại mà còn phải cho tất cả mọi người ở Ma Hồ Trấn biết được hậu quả của việc đắc tội với cảnh gia, để sau này mọi người đừng có ý định ở Ma Hồ Trấn phát tài. À, vậy ý của Hư Thúc là... Dạ Tinh vừa mới luyện chế xong một lô cố linh đan thì Tiểu Thanh dẫn Tiểu Ngân vào, nói là có người đến thăm. Tiểu Ngân bây giờ thường hay dính lấy Tiểu Thanh, khi Dạ Tinh ngâm dược thử xong thì Tiểu Ngân lại vào ngâm sau. Làm ăn rất thuận lợi, tâm trạng Dạ Tinh cũng tốt. Hai ngày sau, cậu thấy vô cực thần tú quyền đã thành hình, hơn nữa uy lực ngày càng lớn. Mỗi lần thử luyện quyền thì cũng phải dùng tinh độn để đi xa mới luyện, nếu không thì sẽ tạo ra động tĩnh lớn. Lúc này có người đến thăm thì chắc vì chuyện của Dũ Linh Các. Bây giờ ba người từ bẩm đang bận, còn Tiểu Thanh và Trương Minh đang giúp cậu vận chuyển thảo dược. Dạ Tinh đến phòng khách gặp người này, một người đàn ông mặc áo khoác đen đeo khăn che mặt, đang chiều sáng mà ăn mặc như vậy thì chắc chắn không phải người tốt. Nhưng Dạ Tinh thường hay đeo mặt nạ, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Tuy là vì chuyện làm ăn của Dũ Linh Cát, nhưng Dạ Tinh bây giờ rất bận, không phải chỉ luyện đan mà còn phải học luyện khí, nên không cần khách giáo mà hỏi trực tiếp. Bằng hữu đến tìm ra có chuyện gì? Ta đến đây để bàn một vụ làm ăn liên quan đến việc Dũ Linh Cát có thể tiếp tục làm ăn hay không. Người đàn ông lập tức nói đến chuyện làm ăn nhưng giọng rất nhẹ, giống như là giọng của những tên thái giám trong phim cổ trang. Dạ Tinh cười nhưng không nói gì, cậu không cần phải hỏi tiếp. Nếu như người đàn ông này đến để bàn chuyện này thì cậu vốn không cần quan tâm đến. Thấy Dạ Tinh chỉ uống một ngụm trà mà không đáp, người đàn ông nọ hình như rất kinh ngạc. Đúng, một người đối với việc mình không thể kinh doanh tiếp mà có tâm trạng uống trà, đúng là kỳ lạ. Bằng hữu vừa đến Ma Hồ Trấn, chắc đã nghe nói qua về tình trạng của cảnh gia. Nhưng ta dám khẳng định những gì cậu biết về cảnh gia khác rất nhiều so với sự thật. Ta dám khẳng định người Dũ Linh Các nhiều nhất chỉ còn mấy ngày nữa là phải đóng cửa. Và bằng hữu của cậu cũng sẽ không có kết quả tốt, nên cậu cũng chỉ có thể bảo toàn một tính mạng không thuộc về cậu. Người đàn ông thấy Dạ Tinh không có hứng thú nên tiếp tục nói. Dạ Tinh bỏ ly trà xuống nói, các hạ nếu chỉ vì chuyện này thì xin mời, Dũ Linh Các đã tồn tại hay không không cần người khác quan tâm. Người đàn ông nọ không có tức giận mà tiếp tục nói, ta nghĩ huyết ấn nát của Ma Hồ Trấn chắc cậu có nghe qua. Dạ Tinh cười nói, chưa nghe qua. Nói đến đây Dạ Tinh đột nhiên nghĩ có thể sẽ nghe được chuyện miễn phí, nên lắc đầu để người đàn ông đó tiếp tục kể. Từ đó vốn tên là Bạch Ngọc Tháp, vì tòa tháp trắng như ngọc, nhưng vì cảnh gia nên mới biến thành huyết ấn tháp. 18 năm trước, Ma Hồ Trấn cảnh gia chỉ là một hộ nhỏ không ai biết đến. Ma Hồ Trấn có rất nhiều tiệm đan dược và tiệm vũ khí, nhưng nổi tiếng nhất là tiệm tinh Ngọc Thanh Giác. Ngọc Thanh Giác nổi tiếng với đan dược và pháp khí, có những người ở vùng xung quanh, thậm chí ở Ma Thành cũng đến thu mua. Tuy Ngọc Thanh Giác rất đông khách, nhưng chủ nhân của Ngọc Thanh Giác lại rất ôn hòa, không tranh giành mối làm ăn ở Ma Hồ Cốc. Nên lúc đó những tiệm bán đan dược và pháp khí có rất nhiều. Tuy có người chú ý đến việc làm ăn của Ngọc Thanh Giác, nhưng 12 vợ chồng Ngọc Thanh Giác là tinh tướng, còn có một quản gia cũng là tinh tướng, họ không đi bắt nạt người khác đã là may mắn rồi. Nên nơi đây rất hòa bình, sau này cảnh gia chuyển đến Ma Hồ Trấn, cảnh gia thấy thị trấn này nằm gần Ma Xương Cốc, nên làm ăn buôn bán đan dược sẽ rất tốt, còn có thể thu mua được nhiều linh thảo, thế là cũng mở đây mở tiệm thuốc. Tuy cảnh gia có quy mô lớn, nhưng mà vẫn có rất nhiều người thích mua ở Ngọc Thanh Giác hơn. Cho đến một ngày cảnh gia có được một viên mạng linh đan có thể giúp tấn cấp tinh tông, là một đan dược cấp 5. Mà ở Ma Hồ Trấn đừng nói là đan dược cấp 5, ngay cả đan dược cấp 3 cũng đã không có mấy người tận mắt nhìn thấy. Đan dược cấp 5 của cảnh gia liền trở thành bão cát. Nhưng cũng kỳ lạ, không ngờ cảnh gia lại đưa mạng linh đan cho nhiều người có duyên xem. Cơ hội tốt như vậy không ai muốn bỏ qua, đan dược cấp 5 là đan dược trong truyền thuyết, không ai không muốn xem qua một lần. Nhưng mà ở Ma Hồ Trấn cấp cao nhất cũng chỉ là tinh sĩ, mà cảnh gia lúc đó có một tinh tướng nên không ai dám động thủ. Dạ Tinh ngay đến nơi cười thầm, đan dược cấp 5 đưa cho người khác xem chơi, nói ra ai cũng không tin, chỉ mấy thằng bại não mới làm thế. Người đàn ông thở dài rồi nói tiếp, cũng thật kỳ lạ, con của ông chủ Ngọc Thanh Các dưới sự dẫn dắt của gia đình cũng đến đó xem. Người gia đình thấy có đan dược cấp 5 cũng muốn đi xem náo nhiệt. Nhưng kỳ lạ là viên đan dược đến tay của tên gia đình, hắn lại đưa cho đứa nhóc 18 tuổi xem, rồi thằng nhóc ấy liền ăn mất viên đan dược. Dạ Tinh lắc đầu, cậu biết chuyện này không đơn giản. Trước tiên là tên gia đình không bình thường, thằng nhóc có lẽ không phải không biết chuyện nó là người của gia tộc Tu Tinh, tuyệt đối sẽ không chủ động đi nuốt mạc kinh đan. Nhưng Dạ Tinh không muốn quản những chuyện này, nói, các hạ nói những chuyện này với ta làm gì, không lẽ liên quan đến Dũ Linh Các? Người đàn ông đeo mặt nạ nói tiếp, đương nhiên là không liên quan đến Dũ Linh Các, nhưng những gì tiếp theo thì có liên quan đến Dũ Linh Các. Một đan dược cấp 5 bị nuốt mất làm kinh động cả Ma Hồ Trấn, thậm chí là Ma Thành. Ngọc Thanh Các cũng biết, cho dù có bán hết gia tài cũng không mua được một viên mạc linh đan. Cảnh gia đi tìm người tinh sư định mua viên mạc linh đan, nghe nói bị một thằng nhóc bán vừa ăn mất, hắn liền tức giận tìm Ngọc Thanh Các đòi bồi thường, nhưng lại không hề trách mắng gì cảnh gia. Chuyện này rất là kỳ lạ, người khác tưởng là người tinh sư tính cách kỳ lạ muốn tìm người gây chuyện để giải quyết, nhưng mà người thông minh lập tức biết được chuyện gì xảy ra. Chuyện đến nước này, Ngọc Thanh Các cũng không phải thể loại ngu ngốc, dường như biết viên đan dược là giả, biết mình bị trúng kế, đối diện với tinh sư còn có tinh tướng của cảnh gia. Ngọc Thanh Các không có cơ hội thắng, chỉ có thể nói lý lẽ. Kết quả người tinh sư nổi giận, ở trước Bạch Ngọc Tháp, mổ bụng thằng nhóc 8 tuổi ra lấy những tàn dư của đan dược ra làm chứng. Vợ chồng của Ngọc Thanh Các thấy con của mình bị mổ bụng thì lập tức liều mạng với tên tinh sư. Nhưng hai người họ là tinh tướng, đối mặt với tinh sư thậm chí không có cơ hội đánh trả thì đã bị giết. Kể ra nói họ vì muốn dập tắt nộ hỏa của tinh sư, liền những người trong Ngọc Thanh Các bắt lại giết hết trước Bạch Ngọc Tháp. Kết quả Bạch Ngọc Tháp bị nhuốm máu, qua rất nhiều năm rồi mà màu đỏ cũng không phai đi, nhưng mọi người gọi là huyết ấn tháp. Tạ Tinh Vũ Bàn nói, xuất sinh. Cậu đến từ trái đất, tuy biết là cửu thần đại lục cường giả vi tôn, nhưng vẫn không thể chấp nhận được việc một đứa nhóc mấy mấy tuổi đầu bị mổ sống. Tuy cậu biết người đàn ông trước mặt một người làm cảnh gia có tinh sư và sẽ đối phó với kẻ địch rất tàn nhẫn, nhưng Tạ Tinh vẫn không kiềm chế được nộ hỏa trong lòng. Cạnh tranh làm ăn thôi mà, nhiều nhất là hủy đi Ngọc Thanh Các, người bạn của cảnh gia thật quá tàn nhẫn. Có tiếng đổ vỡ từ bên ngoài truyền đến, Tạ Tinh đang trong trạng thái kích động lại không có biết bên ngoài có người.